Hôm 10 tháng 7 năm 2021, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã gặp trực tiếp các chuyên gia, nhà khoa học để nghe các ý kiến độc lập nhằm góp thêm phương pháp vào chiến lược chống dịch COVID-19 của thành phố. Tại buổi gặp gỡ, ông Nên khẳng định luôn tôn trọng ý kiến của chuyên gia trong và ngoài nước, nhưng không tự đưa ra các giải pháp mà phải lắng nghe và tuân thủ ý kiến chỉ đạo của chính phủ, bởi bất cứ quyết định nào đưa ra cũng liên quan đến nhiều vấn đề kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân. Ông mong muốn các giải pháp phải đáp ứng sự kỳ vọng của dân, phải có lợi cho dân. Ông Nguyễn Văn Nên cũng thừa nhận thành phố đang đứng trước thử thách rất lớn và tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức nghiêm trọng. Là một nghiên cứu sinh chuyên ngành về truyền nhiễm và chống nhiễm khuẩn, bác sĩ Phạm Ngọc Thắng đã viết một bức tâm thư gửi ông Nguyễn Văn Nên góp ý về cách chống dịch hiện nay. Bức thư đang lan tỏa trên mạng xã hội Facebook. Vị bác sĩ này kêu gọi thay đổi ngay quan điểm về dịch bệnh COVID-19 cũng như người nhiễm coronavirus. Ông cũng góp ý những điều cần làm và những điều cần tránh trong cách chống dịch hiện nay. Trao đổi với RFA vào sáng 16 tháng 7, bác sĩ Thắng chia sẻ lý do ông viết bức tâm thư gửi ông Nguyễn Văn Nên.
Hiện nay, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp là ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy, Ủy viên Bộ Chính trị, là những người hết sức cầu thị và đều mong muốn là mọi lực lượng trong xã hội đoàn kết lại để cùng nhau đưa đồng bào Việt Nam đi qua cái dịch hạn này. Nước ta là còn nghèo và rất nghèo. Cái phương tiện, con người, vật chất, của cải, trang thiết bị đều rất thiếu thốn. Dịch bệnh này giáng một đòn rất nặng vào nền kinh tế và có thể nói là kéo lùi nền kinh tế Việt Nam. Dân lao động khổ lắm chị ạ, người dân bình thường khổ lắm, chứ những người mà tầng lớp trên có nhiều cách để trốn dịch, thoát dịch. Thì tôi cũng là một bác sĩ, một nghiên cứu sinh chuyên ngành về truyền nhiễm và chống nhiễm khuẩn. Tôi rất hiểu về con vi khuẩn và nấm nó lây truyền, nó lan truyền và nó gây bệnh như thế nào. Tập thể anh em chúng tôi cũng rất nhiều giáo sư tiến sĩ cũng mong đồng hành cùng với chính quyền, đồng hành cùng với nhân dân để đưa đất nước mình đi qua khỏi dịch bệnh.
Ngoài bác sĩ Thắng, bác sĩ Phan Xuân Trung công tác tại Trung tâm Y khoa Medic Thành phố Hồ Chí Minh cũng kêu gọi các đồng nghiệp hãy vì trách nhiệm và danh dự của thầy thuốc đến nhà giúp bệnh nhân khi hữu sự. Trò chuyện với RFA qua điện thoại tối 16 tháng 7, bác sĩ Nhan Trừng Sơn, phó giáo sư giảng dạy tại trường Đại học Y khoa Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cách chống dịch của chính quyền thành phố đang đi đúng hướng. Sở dĩ dịch bệnh bùng phát là do các loại virus biến thể. Ông đồng ý với biện pháp cách ly những người F0 cũng như những chỉ thị nhà nước đưa ra và các hình thức xử phạt. Theo ông, số tiền thu được từ việc xử phạt nên dùng như những gói cứu trợ người nghèo trong tình hình hiện nay. Còn với lời kêu gọi của lãnh đạo thành phố cũng như những bác sĩ đồng nghiệp trong chiến dịch chống dịch hiện nay, ông nói.
Tùy sức khỏe, tùy tài năng. Ví dụ sức khỏe tôi già quá, họ đâu có cho tôi đi vô ngày tảnh ổ nó mà khám bệnh đâu. Giờ tôi tình nguyện khám lập. Họ biết tôi phó giáo sư chứ. Nhưng tôi chỉ tình nguyện khám lập thôi. Khám lập tức là ở trong xóm đó. Đó, thì nghi là có COVID-19 làm sao, nghĩa là cái đó là cái khám lọc, là cái họ ra tôi chỉ là tay chân của họ thôi. Rồi cái này thì anh phải lấy vi khuẩn từ trong cổ họng hay gì chẳng hạn đó, đấy ra được mấy con mà có positive như vậy đó thì họ điều trị cách xa. Nhưng mà tôi đóng cửa rồi, tôi đóng cửa phòng mạch, tôi cũng từ cái chỉ thị mới của chỉ thị 15 tôi đóng cửa rồi. Tại tôi bây giờ tôi còn làm cho dạy học cho trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tức là Đại học Y khoa đó. Tôi còn dạy học đó, tôi dạy online.
Theo một số chuyên gia y tế, chính quyền đã đi sai hướng cho nên dịch bệnh bùng phát. Người dân cảm thấy bất an với hàng loạt chỉ thị được chính phủ ban hành, bị coi là trái hiến pháp và pháp luật khi ngăn cản người dân đi lại, cấm đoán các hoạt động kinh tế, tước đoạt nhiều quyền tự do khác của người dân. Về phương diện chuyên môn, bác sĩ Đinh Đức Long nhận định cách chống dịch hiện nay là chống dịch theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông nói.
Các nước khác, người ta chống dịch đã dựa vào các chuyên gia về dịch tễ học lâm sàng. Tức là các nhà về y học, mà y học chuyên ngành về dịch tễ học lâm sàng. Đằng này, Việt Nam và cụ thể Thành phố Hồ Chí Minh thì chống dịch dựa vào các nhà chuyên gia về hành chính công. Mà nói về luật hành chính ý, là quan hệ hành chính là quan hệ phục tùng, nghĩa là gì? Cấp dưới phục tùng cấp trên, nghĩa là tư duy họ sai. Họ chống dịch bằng quan hệ hành chính, tức là tư duy họ là tư duy chấn áp và tư duy bằng mệnh lệnh. Hành chính là mệnh lệnh, anh không thể áp đặt ý chí anh được, anh không thể ra lệnh COVID là mày không được phát triển được, mày dừng lại được. Nói lại đây là chống dịch theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Bác sĩ Phạm Ngọc Thắng nêu quan điểm của ông.
Những bất cập thực sự trong sự chỉ đạo từ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, từ Bộ trưởng Nguyễn Thành Long. Tôi nói thẳng luôn là những người đấy là những người đã lái cái cuộc chiến chống coronavirus sang một hướng hoàn toàn thất bại. Nếu họ thành công thì hôm nay không có cái ngày dịch. Phải nói là họ làm thất bại, và để góp phần chữa chạy cái thất bại, góp ý cho những cái phương pháp đúng đắn hơn. Tôi mong mọi người ai có công sức gì thì góp, thì cùng góp đối với chính phủ. Bởi vì chỉ có chính phủ mới có thể cầm quyền, mới có thể làm được cái mọi cái việc. Chứ còn chúng ta chỉ có thể kêu gọi và cũng có thể đóng góp một cái sức cá nhân thôi chị ạ. Tôi mong mọi người trong ngoài nước, mọi cá nhân chung tay với lại các cấp chính quyền. Bởi vì chính quyền thì thay đổi, người dân thì góp sức vào thì mọi thứ sẽ qua.
Theo tin từ Cổng Thông tin Công đoàn Việt Nam hôm 2 tháng 7 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo thống kê kết quả của hai nhóm nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu của Đại học Fulbright do Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright làm trưởng nhóm, và nhóm nghiên cứu Tech for Covid do Tiến sĩ Đinh Bá Tiến, trưởng khoa Công nghệ Thông tin Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng nhóm. Với dữ liệu ghi nhận đến ngày 27 tháng 6, nhóm nghiên cứu Đại học Fulbright nhận định xu hướng dịch đã gần đạt đỉnh vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Đến đầu tháng 8 chỉ còn rải rác vài ca một ngày trước khi kết thúc vào cuối tháng nếu chỉ thị 10 được tuân thủ tốt. Trong khi đó, nhóm Tech for Covid dự báo số ca F0 trong cộng đồng có xu hướng giảm nhẹ trong tháng 7. Dịch sẽ được kiểm soát đến cuối tháng 8 nếu chỉ thị 10 được tuân thủ tốt và triển khai nhanh xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng.
Thank you.